nên biết rằng thiền đạo quý là tự mình than cầu, tự mình giác ngộ, tự mình than cứu, tự mình giác ngộ, chẳng phải do ở người khác, do ở sự vật. Tức là thiền đạo đó là do mình, mình than cứu và mình giác ngộ chứ không phải do mọi người. Cho nên trong nhà thiền mà luôn luôn là nhấn mạnh cái tinh thần là phải phản quan tự kỷ, đó là cái rất là quan trọng. Có phải quán xét tôi cắn lại chính mình, đó là cái quan trọng. Còn hướng ra bên ngoài đó là trái. Đây là mới nói thêm, chẳng thấy bàn công, bàn công tức là ông bàn quẩn, hỏi mã đại sư tức là hỏi ngài mã tổ, là người mà chẳng làm bạn cùng với muôn pháp, đó là người thế nào? Người mà không cùng là với muôn pháp làm bạn là người thế nào? Thì đại sư mới nói rằng bao giờ người uống một cái hơi, tức là uống một hớp đó, mà cạn hết nước của Tây Giang, tức là nước sông của Tây Giang đó, thì ta sẽ nói với ông lời nói ấy có phải là câu trả lời chăng, hay là tỏ ra một cái cơ vi màu nhiệm gì khác chăng? Tức là người đặt câu hỏi lại thì cái lời đó, lời mà cái mã tổ đáp đó, mà chừng nào ăn hết hết cạn nước Tây Giang ta sẽ nói cho anh nghe, thì cái lời đó là câu đáp, hay đó là một cái cơ thiền màu nhiệm làm sao không hiểu được, hay đó là tỏ ra một cái cơ vi màu nhiệm gì khác chăng, hay là chỉ thẳng cái người chẳng cần muốn pháp làm bạn chăng, và mình sao biện biệt được cái chỗ này, hay là có một cái bí mật chẳng thường ngụ ở trong ấy chăng, tức là hay là có cái gì bí mật đó mà ngài không nói. Bây giờ thử đem ra suy gẫm từng lẽ tìm cho đến cứu cánh, tức là phải suy gẫm cho nó chín chắn, cho nó nghe thấu triệt, chứ không phải là mình nghe rồi bỏ qua. Chẳng khó xuyên tạc một cách cưỡng ép, đem ý thức riêng mà giả nghĩa quấy phá, lại chẳng nên nhất thiết bỏ qua. Tức là phải chắc cái chữ mà cũng không nên này gọi là xuyên tạc, tức là mình đem cái thông minh, cái lâm đại của mình đó và mình suy xét, suy xét là hiểu cái câu đó, suy xét để cho hiểu, nhưng mà hiểu chút đó thì cái đó cũng chưa phải gì. Thí dụ cái người về giảng để mà cho nó hiểu thì nó là cái người tổng cùng quan sát là bạn đó là người gì, đó là bao giờ ông hết mà hết chặn nước Tây Giang ta sẽ nói cho nghe, thì đó là muốn nói rằng là ông phải nghĩa là cái chỗ đó là chỗ nghĩa là không có ngôn ngữ, cái chỗ là bậc suy nghĩ, không có chỗ nào để cho mình mà duyên theo được. Thì giả vậy thì ngài nói đó cũng là cái vườn gạo để mà chuyển hợp thôi, chứ chưa dính dáng hết, đó là xuyên tạc, chưa phải thật. Đây là phải xét cho làm cho thấy, để cho mình chừng nào mình mở sáng được cái trí tuệ của mình, mình xét nguyên ra cái nghĩa thật cái đó ngay nơi mình đó, thì cái đó mới được. Chứ còn cứ suy xét để mà cho hiểu, biện luận để cho hiểu đó, thì cái hiểu đó cũng chưa có dính dáng gì, nhưng mà cũng không được bỏ qua, không phải không hiểu rồi bỏ qua. Nên làm sao ở trong bận rộn cũng cứu cánh như thế, rồi nhàn hạ cũng cứu cánh như thế, dầu gặp cảnh nghiệp đối tác chẳng thân cũng cứu cánh như thế. Thế là lúc nào cũng nghĩa là không có nghĩa là cũng phải nghĩa là xét cho thấu như vậy đó. Trong lúc mà bận rộn cũng vậy, trong lúc mà gấp rút cũng vậy, trong lúc rảnh rang cũng vậy, chứ không phải nói rằng mình bây giờ thôi nghĩa là bận rộn quá thôi để gác ra lại, để cứ hết việc rồi vẫn vẫn rồi không biết tiếp. Mà bây giờ cái người tu thiền của mình bây giờ thì cũng hơi mắc kẹt cái chuyện đó. Khi nào có làm công tác nhiều thì thôi bữa nay làm công tác nhiều thôi dừng lại bớt, có khi làm công tác nhiều thôi cũng mượn chế công tác thôi bớt tu, để rồi thì vẫn công tác để mới tu lại. Thì cái đó cho nên tu đó cũng là tu gọi là ở đây là chưa có gọi là niên mật như thế. Ở đây mà nói đây dù ở trong lúc nào cũng vậy, bận rộn gấp rút hay là vẫn đang gì cũng phải luôn luôn tham chú cách nghĩa là tuyệt đối. Mặc kệ chỗ sống gần chính và cái chỗ chính gần sống, lại cũng chế bàn đến con người đi đến cứu cánh và câu chuyện cứu cánh. Tức là không cần bàn đến cái người đến cứu cánh và cái chuyện mà đến cứu cánh là một hay là hai, là có hay là không, hoặc là phàm hay là thánh, là lý hay là tình, hoặc là đời hay là pháp Phật. Tức là không có phân biệt là chán thân phàm chán gì hết, nghĩa là cái một đời thẳng tiến thôi, dụng tâm đến đó rồi bỗng nhiên ở tâm trí mở mang rộng rãi, đời giác ngộ và trì trò lên, thì đó mới là xong. Tức là phải nghĩa là tham chú phải xét cho tệp chừng nào là tụi mình mở sáng trí tuệ ra, mà nói giống như hòa thượng đó, thì nó lên một cái thì đó mới trò lên trì trò thì mới xong. Chứ còn không có thể là chỉ hiểu xuyên ra thì thôi, dừng lại chỗ đó thì không được. Cho nên đây là phải luôn luôn gọi là tham chú mà cho gọi là rút gói cho cùng cộng. Cũng như mình bây giờ gọi là học theo hòa thượng thì dạy giống như là tu thiền hoặc là biết rộng mà không theo, thì nhiều khi mình nghe viết quen đời nhưng mà khi đã ứng dụng ra thì không thèm ứng dụng. Nếu mà sự thật, nếu mà lúc nào cũng ứng dụng, đi đứng nằm ngồi trong lúc bận rộn, trong lúc gì đó cũng ứng dụng giảng, nghĩa là phải có một cái niệm gì khởi lên là biết giảng thôi, là để không có lầm, thì ứng dụng như vậy đó thì bảo đảm là cái gọi là cái công phu cái kết quả nó sẽ đến với mình. Còn bây giờ thì có khi thì biết động mà cũng thôi luôn, rồi nhiều khi còn biện luận cho nó nữa. Thí dụ rất là dễ hiểu, thí dụ như lâu lâu mà khởi tâm để mà đi đâu, cái giờ khởi tâm đi đâu ở chỗ lâu quá rồi cũng sợ lâu như khởi tâm muốn đi, nhưng mà khi mà khởi tâm thì biết gì vậy? Khởi tâm tức là gì? Là vẫn thì nếu mà khởi tâm biết là vẫn rồi thì đó là dừng, thì đó có chuyện gì. Nhưng mà là khởi tâm thì sao? Là phải tính toán là bây giờ kiếm cái cớ gì để xin đi. Phải không? Thì đó là sao nó vậy? Nhưng mà đây kiếm cớ là phải kiếm cái cớ cho hay nữa, mà thành ra là dài dài dẫn đi, đó là cái đơn giản. Và nhiều chuyện như vậy cũng vậy. Thành ra nghe thì giống như mình hiểu rồi, nhưng ứng dụng thì không có ứng dụng. Mà tức là thật sự nếu ứng dụng mà rõ ràng mà chín chắn thì mỗi một niệm khởi lên là điều nhận rõ không lầm nữa. Thì như vậy thì mà tu mà nó miên mật như vậy đó thì cái cơ giác ngộ nó là bảo đảm nó đến với mình. Cho nên ở đây là phải ứng dụng gọi là miên mật là chín chắn như vậy đó. Chứ còn không có kiểu mà gọi là cũng đừng có kiểu là diễn kế là do bệnh viện, do cái việc nhiều thì thôi bớt lại. Mà mình phải nhớ nghĩa là vua Diêm Vương đó là không có tha mình bất cứ chỗ nào, không phải là lúc mình lúc nào bệnh viện nhiều đó cái vua Diêm Vương tới thôi để tôi lúc nào bệnh viện quá xin hạn lại ít giờ sao chuyện đang có. Là vui duyên tới là bất cứ chỗ nào dù cho mình bận rộn thế mấy gì nữa thì là chưa đi rồi chưa phải đi thôi. Lúc đó là đâu có hạn được, không nói là bây giờ bận đang bận làm việc để xong việc này ra rồi đi, không có chuyện đó. Mình phải nhớ về đó thì tu nó tiến, còn không thì rất là dễ coi như là điện hậu, mình viết dễ điện hậu. Thí dụ bây giờ là dễ, ví dụ như là bữa nay làm bằng công tác hơi nhiều thì thôi, cái là mình thôi bữa nay công tác hơi nhiều thì thôi bớt tụng kinh hoặc là bớt ngồi thiền. Đó có lý do mà thì cái đó cũng là cái gọi là cái bớt rồi cái điều hậu. Còn ở đây với ngài nói ở đây thì không có chuyện đó, lúc nào cũng hết, cũng mọi chỗ mình phải luôn luôn là liên mật, không để cho rồi một cái tâm khác nó xen vào, thì tu như vậy đó thì bảo đảm là kết quả nó tiến mình chắc chắn. Đó là một rồi mới có một phần thôi của ngày lá thư ngày nó tại đó, nhưng mà còn dài, bữa nay mình không hết, ngày tại ngày tới đó. Chúng con về điên Thank you.